Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong pháp thoại hôm nay đó, tôi tiếp tục hướng dẫn về thiền tứ niệm xứ phần 2, quán và làm chủ cảm xúc. Nội dung của pháp thoại này dựa vào kinh Đại Niệm Xứ thuộc Trường Bộ Kinh, bài thứ 22. Trong phần 1 tôi đã điểm qua về thiền tứ niệm xứ, phương pháp quán và làm chủ thân thể. Về quán niệm thân thể đó, các hành giả cần nhìn thấy thân thể là một tổ hợp được hình thành bởi bốn yếu tố: đất, nước, lửa và gió. Phân tích chi tiết thì thân thể được cấu tạo bởi 32 thể trược. Một ngày không tắm rửa, thân thể tạo ra mùi hôi, cảm giác nhồm gớm và khó chịu. Trên tinh thần đó, phần quán thân thể giúp cho chúng ta đó bớt đi những ham muốn về thể xác, những cái nhu cầu hưởng thụ các cái khoái lạc giác quan và vật chất, để phát triển những giá trị tinh thần cao quý. Người thực tập quán thân thể đó cũng cần làm chủ chánh niệm qua bốn quan nghi lớn là đi, đứng, nằm và ngồi. Đồng thời cũng làm chủ các quan nghi nhỏ như là sự co duỗi, sự nói đính, rồi sự thức và ngủ, tức là tất cả các máy động của thân, bao gồm đầu, mắt, miệng, hai tay, hai chân, trong quá trình đi đứng nằm ngồi đó cũng cần được sự làm chủ bằng chánh niệm. Đồng thời thực tập phương pháp quán chiếu sự tan rã của cơ thể qua 9 giai đoạn, từ lúc già bệnh chết, cơ thể được trương sình, hôi thối, tan rã, trở thành tro xương và bị vứt bỏ ở nghĩa trang hay là một nơi nào đó. Thì tất cả những quán chiếu này sẽ giúp cho hành giả đạt được trạng thái lìa tham và không có trở thành kẻ nô lệ cho những nhu cầu vật thực của cơ thể, và sử dụng cơ thể một cách chính đáng nhằm phục vụ cho việc tu tập và phát triển đời sống tinh thần cao quý. Phần quán cảm xúc đó nhằm giúp cho người thực tập làm chủ được các phản ứng cảm xúc. Trong tiếng Pali và Sanskrit, cảm xúc là Vedana. Tôi tạm sử dụng hình ảnh của cơn sóng mô tả về bản chất của cảm xúc. Người thiên nặng về cảm xúc đó, tâm lý rất bất ổn, thể hiện ra những cái thái độ tâm lý thái độ tâm tư và thái độ nhận thức. Tức là để cho thái độ chủ quan can thiệp vào các hành động của bản thân quá nhiều. So với cảm xúc đó, thì con người dễ dàng dán nhãn, đặt tên lên người khác và các sự vật được người đó tiếp xúc trong quan hệ sinh hoạt. Người bị vướng kẹt về cảm xúc đó, thường có những biểu hiện tự ái cao, tự ái vật, dễ vui, buồn, vừng, giận, thương, ghét muốn. Tức là sống với những cái phản ứng tình tự của cảm xúc rất là thất thường. Sáng nắng, chiều mưa, trưa lâm dâm. Người bị kẹt vào cảm xúc dễ đặt nặng thị phi, khổ về thị phi, thích nói thị phi, thích truyền thị phi, thích nghe thị phi, và luôn luôn có khuynh hướng thám thính các thông tin, để ý, để tứ những cái chuyện nhỏ nhặt, vi tế, để dễ tạo ra cái cảm giác bực dọc, khó chịu, cao có, căng thẳng, mệt mỏi. Mặt trái nhất của chấp vào cảm xúc là thái độ trầm cảm, buồn, chán, cô đơn, tuyệt vọng, không muốn sống nữa. Tức là nỗi khổ niềm đau về cảm xúc nhiều quá đến độ làm cho con người muốn kết liễu sự sống. Và bế tắc ở mức độ lớn, không có người nâng đỡ tinh thần tháo mở vượt qua đó, thì người trầm cảm có khuynh hướng tự tử chết. Giận dỗi, hờn dỗi, ganh ghét, bực tức, khó chịu đều là những biểu hiện của người chấp vào cảm xúc. Trong kinh điển đó, thông thường Đức Phật nêu ra có ba loại cảm xúc: cảm xúc đau khổ, cảm xúc hạnh phúc và cảm xúc trung tín. Cảm xúc đau khổ thì dễ hiểu rồi, nó là những gì mà chúng ta không ưa, không thích, không ham, không vui, không mừng, không hứng thú. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không hài lòng. Cảm xúc hạnh phúc là những phản ứng đối lập với cảm xúc khổ đau, thể hiện qua thái độ hài lòng, vui thích, thân hoan, hớn hở, sảng khoái, thích thú, thoải mái. Và về bản chất đó, thì hai loại cảm xúc khổ đau và hạnh phúc đó, thường dành cơ hội khống chế tâm lý và thái độ hành xử của con người. Cảm xúc trung tín đó, không phải là loại cảm xúc đứng giữa đau khổ và hạnh phúc. Cảm xúc trung tín là một loại cảm xúc độc lập. Khi mà chúng ta chưa xác định rõ bản chất của nó, nó không thuộc về khổ đau, nó cũng không nằm về phía của hạnh phúc, nó vượt ra khỏi khổ đau và hạnh phúc này, nó trở thành là một loại trung lập. Về bản chất đó, thì cảm xúc hạnh phúc đó, dẫn đến tham ái, chấp hữu, sở hữu, bảo thủ, giữ gìn và vướng kẹt vào nó. Phản ứng cảm xúc giận dữ thì thường dẫn đến quỷ diệt, loại trừ, trên nền tảng có xung đột một bắt một còn. Phản ứng cảm xúc trung tính thì làm cho con người không xác định rõ được dụng ý tâm trong tình huống này là khổ hay là vui. Cái đó được gọi là phản ứng của si mê. Tính là thời gian tồn tại của cảm xúc ấy, là từng sát na một. Dòng chảy của cảm xúc bị vô thường chi phối rất là mãnh liệt. Con người thay đổi cảm xúc rất nhanh. Sự thay đổi đó lệ thuộc vào điều kiện sống, môi trường sống, đối tượng ứng xử và giao tế, làm cho con người bị thay đổi mùng một. Người dễ buồn, dễ giận, dễ hờn, dễ giỏi là biểu đạt của chấp dính và cảm xúc rõ ràng nhất. Là lúc sống với những người cảm xúc nhiều, chúng ta không có hình dung nổi tại sao người đó ra nông nổi đến thế. Tức là nói bất cứ điều gì dễ chấp, dễ gây sự, dễ tranh luận rằng mình không phải như thế, nhưng mà bị nói quan như thế, mình như thế này, người khác nói mình thế nọ. Thì tất cả những cái thái độ đó đều là những người bị kẹt vào cảm xúc hết. Theo cấu trúc sinh học giới tính, người nữ bị dướng kẹt về cảm xúc nhiều. Cho nên khuynh hướng của người cảm xúc là gì? Chi tiết hóa, tỉ mỉ hóa, cặn kẽ, dai dẳng, bền bỉ, kiên trì, nhẫn nhại, theo đuổi, bám víu, vướng dính, tiếc nuối và khổ lệ. Còn những người ít về cảm xúc thì trở nên khô khan, cộc cằn, nóng dữ, bực dọc và có vẻ như là thờ ơ, vô tư, bàng quan. Thì đó là người là mặt trái của thiếu cảm xúc. Thì cả hai thứ đó đều là cái phản ứng biên độ của cảm xúc thôi. Nó giống như nhiệt độ đó, nó có một cái là hàng thử kế, dụng cụ để đo nóng và lạnh. Ở Giê-xô á là cái mức trung bình, lên cao đó thì nhiệt độ càng nóng, xuống thấp á thì nhiệt độ băng giá. Thì cái hàng thử biểu của cảm xúc cũng vậy. Thấp nhất là buồn, giận, bực, hờn, giỏi, tự ái. Cao là bực, tức, ganh, giận, nóng tính, v.v. Trong kinh Phật á, thì Đức Phật khẳng định rằng là trong suốt 45 năm truyền bá chân lý đó, Đức Phật chỉ nói hai điều thôi. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên nỗi khổ niềm đau. Và thứ hai đó, chỉ ra con đường để kết thúc khổ đau. Cảm xúc là một phương diện của khổ đau. Và theo Ngài Xá Lợi Phất ở trong kinh Trung Bộ đó, hễ còn sống với cảm xúc, con người đó còn chìm đắm trong khổ đau. Vì đó toàn bộ cốt lõi tu tập trong đạo Phật đó, là làm thế nào để làm chủ được dòng chảy của cảm xúc theo hướng nhận diện rõ mặt mũi của nó, làm chủ được phản ứng của nó, để cho cảm xúc tiêu cực đó được chuyển hóa trở thành các cảm xúc tích cực. Để làm công việc đó, đó Đức Phật thường giúp chúng ta phân tích sự sinh khởi của dòng cảm xúc. Ngài nêu ra có bốn yếu tố. Theo đó, đó dòng cảm xúc có mặt. Thứ nhất, các giác quan, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức. Thứ hai là các đối tượng tiếp xúc của các giác quan, hình thù đối với mắt, âm thanh đối với tai, mùi đối với mũi, vị đối với lưỡi, vật đối với thân thể xúc chạm, và các ý niệm đối với ý thức hình dung. Yếu tố thứ ba là sự tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng trần cảnh nêu trên, như con mắt tiếp xúc với màu sắc, lỗ tai tiếp xúc với âm thanh, lỗ mũi tiếp xúc với mùi, lưỡi tiếp xúc với vị, và thân tiếp xúc với vật xúc chạm, tâm tiếp xúc với những thứ được hình dung. Yếu tố thứ tư là tạo ra phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư và phản ứng nhận thức. Như vậy, phản ứng cảm xúc chỉ là kết quả khi mà hội tụ đủ ba điều kiện: giác quan, đối tượng giác quan và sự tiếp xúc giữa chúng. Chúng ta phát khởi cảm xúc do mắt nhìn thấy, lỗ tai nghe, lỗ mũi ngửi, cái lưỡi nếm và thân xúc chạm. Nhìn thấy một người đẹp gái, đẹp trai, chúng ta thường có cái cảm xúc và hoan hỷ, thích thú, mừng vui. Nghe giọng nói, giọng ca của các ca sĩ, các nhân vật mà mình ưa thích, chúng ta cảm thấy hào hứng. Ngửi và nếm những thực phẩm, thức uống hài lòng như ý, là chúng ta cảm thấy rất là ưng bụng. Tiếp xúc với vị trí ngồi, nơi chúng ta đứng, và các vật xúc chạm đến cơ thể và làn da này đó, cũng tạo ra cái phản ứng hoặc dễ chịu hoặc khó chịu. Tâm hồi tưởng lại chuyện quá khứ, tâm liên tưởng với chuyện tương lai, tâm tiếp xúc với vật hiện tại cũng tạo ra các cái phản ứng hoặc thích hoặc không thích, đều thuộc về cảm xúc. Thấy được sự hiện khởi của cảm xúc, chúng ta cần bước tới một bước nữa là phân tích nguyên nhân, rồi tính điều kiện sự hiện khởi cũng như là sự kết thúc của cảm xúc. Nghĩa là cảm xúc là vô thường, cảm xúc không vĩnh hằng, cảm xúc luôn thay đổi, cảm xúc bị điều kiện hóa, cảm xúc chi phối con người, cảm xúc nhấn chìm con người trong nỗi khổ và niềm đau. Thấy được tất cả những điều như trên á, thì việc thực tập thiền tứ niệm xứ ở phương diện làm chủ dòng cảm xúc sẽ giúp cho chúng ta chuyển hóa được cảm xúc khổ đau thành hạnh phúc, cảm xúc phàm trở thành cảm xúc chân nhân. Và đây là cốt lõi của việc tu. Sau đây tôi sẽ tuần tự phân tích chính là loại cảm xúc được nêu ra trong kinh Đại Niệm Xứ. Và đây là phân loại chi tiết nhất các loại cảm xúc mà con người thường gặp. Và chi tiết ra đó có thể có nhiều hơn, nhưng mà nó nằm ở trong một hoặc một trong chín loại cảm xúc nêu trên này thôi. Điều một, tôi cảm giác hạnh phúc. Đức Phật dạy như sau: khi thở một hơi thở dài, hít vào và đưa ra khỏi cơ thể, hãy ghi nhận rất rõ rằng tôi đang trải nghiệm cảm giác hạnh phúc. Cảm giác hạnh phúc ở đây được hiểu bao gồm sự vui vẻ, sự hoan hỷ, sự hân hoan, sự hớn hở. Đó là những thứ mà nó làm cho con người trở nên hài lòng, để lại những cái kỷ niệm tích cực mà người ta muốn trải nghiệm thêm một hoặc nhiều lần nữa trong đời đối với con người, sự vật, sự việc nào mang lại trạng thái cảm xúc đó. Ở một phạm vi rộng hơn, hạnh phúc được hiểu là gì? Sướng, sung sướng, đã quá, thật đã, cực đã, rất dễ chịu, rất thoải mái. Tức là những cái cảm nhận của tâm liên hệ đến là con người, sự vật, sự việc, tình huống mà nó làm cho chúng ta cảm thấy rất hài lòng. Về thái độ á, thì những biểu hiện sau đây cũng được xem là phản ứng cảm xúc hạnh phúc, như là sự thích thú, sự ưng bụng, sự hài lòng, sự thỏa mãn, sự như ý, sự ưng ý. Tức là không chê vào đâu được hết á. Người đó cảm thấy hoàn toàn được thỏa mãn. Cái thỏa mãn đó có thể do các điều kiện vật chất cung cấp, do điều kiện sống cung cấp, do thái độ ứng xử mang lại, hay là do một người khác tạo ra một cách là vô tình hay là hữu ý. Cũng có người thích các cái cảm giác mạnh mẽ, phiêu lưu, mạo hiểm, và khi được trải nghiệm như thế đó, họ reo hò lên, họ hân hoan lên, vui sướng và thể hiện bằng những gì mà chúng ta có thể cảm nhận rất rõ, đó là những tràng vỗ tay, những nụ cười giòn giả, ánh mắt hớn hở, vân vân. Nói chung á, đều được gọi là cảm giác hạnh phúc. Người thực tập thiền tứ niệm xứ đó cần ghi nhận bằng sự theo dõi để thấy rõ được mặt mũi của dòng cảm xúc hạnh phúc đang diễn ra trong bản thân mình. Công việc ghi nhận này giống như là chụp hình hay là quay phim. Không nỗ lực làm cho cảm xúc đó bị biến dạng, bị thay đổi, cũng không có bất cứ một nỗ lực làm mà can thiệp chủ quan vào dòng cảm xúc đang lưu chảy mà mình có một cái cảm nhận là gì? Hạnh phúc đó. Cũng không nên để cho tâm chạy theo cảm xúc hạnh phúc, bám vào cảm xúc hạnh phúc, dính vào cảm xúc hạnh phúc. Cũng không có lưu trữ cái cảm giác hạnh phúc đó, kéo dài nó theo cách này hay là cách khác. Công việc người tu thiền chỉ ghi nhận dòng cảm xúc hạnh phúc đó đang hiện hữu thế thôi. Và sự ghi nhận này là không nên tạo ra một sự cưỡng chế nào, sự đè nén gì. Cứ để cho nó diễn ra một cách rất là tự nhiên, không cố tình làm thay đổi nó. Và bằng cách này đó, chúng ta thấy rõ được sự hiện khởi, sự diễn tiến và sự vụt mắt của cảm xúc hạnh phúc đang diễn ra trong ta. Người thực tập chỉ làm công việc là tuần tự theo dõi, ghi nhận rõ ràng, đánh giá chính xác thôi. chú tâm vào hơi thở một cách tuyệt đối, không để ý, không phân tâm, không để kẹt vào cái dòng cảm xúc hạnh phúc đang diễn ra này. Và đồng thời với lúc đó đó, quý vị điếm hơi thở ra, hơi thở vào theo cái luồng khí được đưa vào trong cơ thể, ra cơ thể. Cách điếm có thể hít một hơi thật dài: tôi ghi nhận cảm xúc hạnh phúc tồn tại trong tôi. Thở ra một hơi thở thật dài: tôi ghi nhận hạnh phúc đang có mặt. Hít vào hơi thở ngắn, thở ra hơi thở ngắn: tôi ghi nhận hạnh phúc đang tồn tại. Thực tập điều này một cách lâu dài, lặng lẽ, bền vững, quý vị sẽ khắc phục được những chứng bệnh trầm cảm. Người trầm cảm là gì? Là do đối diện quá dài, quá lâu với nỗi khổ niềm đau, dẫn đến bế tắc. Cho nên là cảm xúc của họ nó trở nên mệt mỏi, lừ đừ, lừng khừng, lững chững, chậm chạp, thậm chí tạo ra cái sự mất phản ứng đó. Do đó phải thực tập và tôi cảm nhận hạnh phúc, tôi đang hạnh phúc, tôi rất hạnh phúc, thông qua hơi thở ra, hơi thở vào. Thì bằng sự thực tập này, mặc dù mình không có cố tình lưu giữ cái trạng thái hạnh phúc đó, tự động cái năng lượng tích cực đó nó được là nuôi lớn, phát triển, tăng trưởng. Sau thời gian thực tập thì như vậy đó, thì cái đó trở nên là lạc quan hơn, yêu đời hơn, năng động hơn, tích cực hơn. Tức là người nào bị khổ đau nhiều, cố gắng thực tập kỹ năng một này: tôi đang hạnh phúc, tôi rất hạnh phúc, tôi rất thoải mái. Đính kèm với cái cảm nhận đó đó, quý vị có thể kích hoạt nụ cười trên môi. Lúc đầu chưa quen đó, nó có thể tạo ra một cái hành động hơi gượng, thiếu tự nhiên. Dần già rồi đó, cái niềm hân hoan này nó sẽ phủ trùm lấy toàn thân và làm cho con người trở nên rất là năng động, thoải mái. Điều hai, tôi cảm nhận khổ đau. Đức Phật dạy như sau: khi hít thở ra vào, tôi cảm nhận khổ đau đang tồn tại trong tôi. Tôi ghi nhận khổ đau đó. Đối lập với dòng cảm giác dễ chịu đó, thì người bị khổ đau có thể trải nghiệm các cái cảm xúc tiêu cực như là không hoan hỷ, không vui vẻ, không hân hoan, không hớn hở, chẳng sướng tí nào, rất khó chịu, không thích thú, không hài lòng, không thỏa mãn, không như ý, không thuận lòng, không thuận ý. Thậm chí có thể rơi vào những cái cảm giác như là đau đớn, đau xót, chua xót, xót xa, khổ lị, khổ sầu, sầu bi, u não, bất hạnh. Nói chung là không hạnh phúc. Mới bắt đầu thực tập thiền tứ niệm xứ đó, trong một không gian yên tĩnh, thì việc làm chủ hơi thở ra vào nó còn lỏng lẻo, điếm hơi thở cũng chưa được nhanh chóng và chuẩn xác. Thì lúc đó tâm bị một cái khoảng trống, cho nên trạng thái độc thoại đó bắt đầu nó trỗ dậy trong tâm của mỗi người. Như là những cái kinh nghiệm khổ đau đã từng xảy ra trong một thời gian hay là không gian quá khứ. Sự nói nhẩm sẽ làm cho người thực tập bắt đầu hâm lại nỗi khổ niềm đau trong tâm, nhẩm lại một mình. Thì lúc đó nó cũng đừng lo lắng quá, đừng sợ hãi quá, đừng căng thẳng quá. Công việc mà hành giả phải làm đó gì? cứ ghi nhận cái cảm giác được hâm nóng liên hệ đến nỗi khổ và niềm đau đã từng xảy ra đó đang diễn ra trong tôi. Tôi ghi nhận nó. Cũng không cần phải nỗ lực cưỡng chế nó, đẩy lùi nó, chống đối nó, kháng cự nó. Vì càng kháng cự dòng cảm xúc khổ đau đó thì nó sẽ làm cho mình khó chịu hơn. Giống như khi nỗ lực muốn quên một người nào đó thì hình ảnh của người đó được khắc ghi ở trong não, trong dòng cảm xúc của chúng ta nhiều hơn. Cũng có những tình huống rất khó xử lý, khó giải quyết, nó làm cho mình rất khó chịu. Trạng thái khó chịu này nó dài, đăng đẳng, dây dưa, giống như là các con đĩa bám lên trên thân con trâu để rút máu, nó rút hạnh phúc của chúng ta hàng ngày, giờ, phút, giây và các tích tắc nhỏ nhất của thời gian. Tình huống đó, con người được gọi là bị nỗi khổ niềm đau gặm nhấm. Mình trở thành một cái đối vật bị khổ đau gặm nhấm, và chúng ta là gì? Người hâm nóng là khổ đau đó, để gặm nhấm và xử lý cái khó chịu trong cơ thể mình. Thông thường khi đối diện trước một cơn đau, người ta xử lý bằng thuốc kháng sinh, uống thuốc gây tê, gây mê để khoanh vùng cái phản ứng cảm xúc ở cái vùng đau đó, để cho chúng ta không có cái cảm giác khó chịu. Cũng có những người sử dụng một phần của á phiện để làm cho cơn đau nó được giảm đi, nhẹ nhàng. Nhưng rồi đó, cái cảm giác đau đớn đó vẫn diễn ra. Công việc của người thực tập chánh niệm là gì? Theo dõi, quan sát dòng chảy của cảm xúc khó chịu và làm chủ được phản của nó, chứ không phải là kháng cự đó. Tức là ghi nhận nó thì nó sẽ bẽn lẽn rút lui. Giống như một kẻ ăn trộm đang lăm le đi vào một căn nhà để lấy tài sản của một con người nào đó. Nhưng mà khi người bảo vệ nhìn thấy được, nhận thấy rõ được sự hiện diện của kẻ trộm đó, thì kẻ trộm đó sợ và rút lui liền, không dám tiếp tục ở đó nữa. Chánh niệm về cảm xúc cũng giúp cho chúng ta có một cái phản ứng tương tự, tức là ghi nhận cảm xúc khổ đang tồn tại. Tôi đang khổ, tôi ghi nhận tôi bị khổ. Và cái ghi nhận đó nó rõ ràng, không bám víu, không luyến tiếc, không cường điệu, không cưỡng chế nó, thì dòng cảm xúc đó nó tự động dần dà trở nên mờ nhạt, yếu dần và mất đi thôi. Tôi tạm đưa cái ví dụ khi bật ánh sáng lên á, sự chiếu soi của các ngọn đèn làm cho bóng tối kết thúc. Chúng ta không nỗ lực chiến đấu với bóng tối, bắn bóng tối, giết bóng tối, xua đuổi bóng tối, không cần làm việc đó. Chỉ giữ trạng thái ánh sáng là bóng tối kết thúc à. Cũng tương tự khi một dòng cảm giác khó chịu xảy ra trong ta, quý vị chỉ ghi nhận nó đang khổ, tôi đang khổ, thì từ đầu cái trạng thái khổ này bắt đầu nó mềm trở lại, nó nhỏ trở lại, nó yếu dần ra, đến lúc nào đó kết thúc. Và để làm việc đó, người thực tập phải chú tâm theo dõi hơi thở ra, hơi thở vào. Chậm á, thì mỗi hơi thở khoảng 8 đến 10 giây. Nhanh á, thì mỗi hơi thở từ 5 đến 7 giây. giữa hơi thở vào, hơi thở ra, chúng ta dừng lại 1-2 giây. Theo dõi hơi thở đó được gọi là hơi thở 4 thì, góp phần tạo quá trình trao đổi chất trong cơ thể rất là tốt. Máu được làm mới, tức là mang cái lượng oxy vào, neuro thần kinh được tư nhuận, kích thích. Từ đó nó tạo ra một cái phản ứng rất thoải mái. Khi phản ứng thoải mái này nó xuất hiện, thì cái cảm giác khổ đau đang tồn tại mà mình ghi nhận rõ mồn một đó tự động mất dần thôi. Điều 3, tôi cảm giác không khổ đau, không hạnh phúc. Đức Phật dạy trong kinh Đại Niệm Xứ như sau: khi hít một hơi thở vào, cảm giác trung tính được tôi ghi nhận là không khổ đau, không hạnh phúc. Khi thở một hơi thở ra, hoặc dài hoặc ngắn, tôi ghi nhận cảm giác không khổ đau, không hạnh phúc đó đang tồn tại trong tôi. Về bản chất đó, cảm giác trung tính không phải là cảm giác lơ lửng giữa cảm giác hạnh phúc và cảm giác khổ đau. Trung tính là một cảm giác độc lập, không mang tính hỗn hợp. Đó là một cái cảm xúc riêng biệt, dầu là ít xuất hiện, nhưng nó có, nó tồn tại trong khoảng thời gian nhất định, ở những cái tình huống nhất định. Có khi nó tồn tại với hình thức là chúng ta lơ lơ, là. Có khi nó hiện hữu trong tư thế của một người vô cảm, vô hồn, thất thần. Có khi nó hiện hữu trong người bàng quan, thờ ơ, không quan tâm, không biểu cảm, không bày tỏ thái độ. Có khi nó hiện hữu trong một con người rất là hồn nhiên, gần như là không có ngã qua cảm xúc hạnh phúc và cũng không bị chìm ở trong cảm giác khổ đau. Thường trạng thái cảm xúc trung tính này nó chỉ tồn tại một thời gian ngắn thôi, rồi lại bị vượt qua. Cái sự vượt qua đó sẽ làm cho nó ngã qua hoặc là hạnh phúc hoặc là khổ đau thôi. Khi quý vị rơi vào trạng thái đó đó, thì cũng phải ghi nhận rất rõ là tôi đang ở cảm xúc trung tính, và ghi nhận chứ không tạo ra phản ứng, không can thiệp, không thay đổi tình thế, không áp dụng thái độ chủ quan, không quan trọng quá đó, không sợ hãi, không lo lắng, không căng thẳng về đó. Ở đây quý vị có xem bộ phim Titanic chưa? Khi một số người đã được các đoàn tàu cứu sống sót đó, thì chồng tỷ phú của chị Rose nhìn giáo giết trái, phải, trước, sau, tìm kiếm chị để muốn hàn gắn lại cái cuộc tình vừa trải qua một thách đố lớn do sự ngoại tình của chị Rose với chàng lãng tử Jack. Trong cái cảm giác lo lắng, căng thẳng, tìm kiếm đó, thì chồng tỷ phú này đã không nhìn ra được chị Rose. Nhưng mà chị Rose với một cái trạng thái thất thần vô hồn nhìn ra được chồng của mình và không màng hướng về, phớt lờ đi. Cái trạng thái phớt lờ đó tạm gọi là cảm xúc trung tính, không có biểu tỏ rõ thái độ hoặc là thích hoặc không thích. Và cuộc tình là của họ đó đã đặt dấu chấm hết. Người chồng tỷ phú đã lấy một cô vợ mới. Rose là tiếp tục và sống cuộc đời độc thân cho đến lúc 80 tuổi hoài. Đến lúc mà con người rơi một cái trạng thái là không màng, không thiết bất cứ một cái gì nữa trên đời đó, thì lúc đó đó, con người dễ rơi vào trạng thái cảm giác trung tính lắm. Về bản chất, cảm giác trung tính là si mê. Nó là con đẻ của tâm si. Và do vậy chúng ta không nên sống với cái trạng thái này. Và trong lúc ngồi thiền, thực tập quán niệm hơi thở, chánh niệm ra vào đó, nếu thỉnh thoảng nó xuất hiện, gần như là chúng ta không có nghĩ tưởng đến một cái việc gì hết á, cảm xúc trung tính diễn ra, thì quý vị cứ nhẹ nhàng ghi nhận: tôi đang có cảm giác trung tính, không khổ đau, không hạnh phúc. Tôi không phải bận tâm kết thúc đó. Tôi cũng không nên chạy theo nó, không giữ gìn cái trạng thái đó. Thì tự động cái trạng thái đó nó được lặng lẽ vượt qua thôi. Thì đó là ba thái độ cảm xúc thường thấy nhất: hạnh phúc, khổ đau và trung tính. Thực tập làm chủ cảm xúc là làm chủ luôn cả ba phản ứng đó. Người đạt được sự giác ngộ từ quả thánh A-la-hán trở lên thì vẫn sống giống như con người chúng ta: mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân vẫn xúc chạm, ý vẫn hình dung, nhưng không hề tạo ra ba phản ứng cảm xúc phàm phu: phản ứng tham ái đối với cái gì được ưa thích, phản ứng giận dữ đối với cái gì không ưa thích, phản ứng trung tính đối với cái gì mà tâm á trở nên là không thiết tha, không màng, không quan tâm đến. Và ở đây người giác ngộ đó được tuệ giác chiếu soi, giải thoát tâm khỏi các trói buộc, và sự giải thoát đó được thực hiện bằng trí tuệ, cho nên đó, mà sống một cách rất tích cực, rất năng động, rất hữu ích, không làm phiền người khác. Cho nên đừng bao giờ lẫn lộn cảm giác trung tính với nhận thức tuệ giác của bậc giác ngộ. Người giác ngộ là người không chấp và mọi thứ trên đời. Đang khi người rơi vào trạng thái trung tính của cảm xúc đó, tức là không thiết tha, không màng, không quan tâm gì, nó là một cái phần tiêu cực của tâm si, tồn tại một khoảng thời gian ngắn thôi. Cũng có một cái giai đoạn nào đó sau khi trải qua các thăng trầm, quý vị sẽ có cảm giác là gì? Không có màng cái gì nữa trên đời, buông bỏ hết mọi thứ, buông việc làm, buông trách nhiệm, buông hết mọi thứ. Rồi quý vị nghĩ rằng là tôi đang tiến bộ trong tu. Cái đó là cảm xúc trung tính, nó là phản ứng của tâm si, là không ổn. Điều 4, tôi cảm nhận hạnh phúc thuộc về vật chất. Khi thực tập hơi thở ra và vào dài và ngắn, nếu một cái luồng hạnh phúc thuộc vật chất trỗi dậy, quý vị phải ghi nhận nó. Hạnh phúc vật chất thì thường nó liên hệ đến hai thứ: hạnh phúc của thân và hạnh phúc điều kiện giác quan được tạo ra bởi những điều kiện thuận lợi, hài lòng và ưa thích thôi. Bao gồm mà các tiện ích, rồi không gian thích hợp, điều kiện thuận lợi, môi trường tốt, tất cả mọi điều kiện đó đó, nó làm cho chúng ta trỗi dậy cái cảm giác rất là thoải mái trên thân. Biểu hiện của loại hạnh phúc thuộc về vật chất này nó bao gồm là miệng là nghiêu ngao ca hát, có người vào giải tắm mà còn hát, hát thoải mái lắm, hát như thể là xung quanh mình không có ai hết trơn vậy đó. Hoặc là cái gương mặt hay là cặp mắt là hí hửng, dưới nhà dưới nhảnh, rồi miệng nở nụ cười sảng khoái hay là cười duyên dáng, cười mắt trời ông đẻ, cười quên đi hết tất cả mọi thứ trên đời. Điệu bộ người đó rất là hớn hở, năng động, tích cực. Cái cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách nằm của người đó, nó tạo ra cái gì đó rất thoải mái và lạc quan. Còn trong tư thế ngồi thì có người là nhịp đùi, nhịp chân, ngồi chéo cả ngõm, hoặc là miệng phì phà nhả khói, tạo thành những cái chữ này chữ nọ, cảm thấy rất là tâm đắc. Khi hài lòng thì cũng có người tạo ra những cái tràng vỗ tay, những cái tiếng la hét ủng hộ, hoặc là những cái tiếng cười nói huyên thuyên. Còn cụ thể hơn và mạnh hơn á, thì đó là những cái cảm giác xúc, gọi là xúc chạm trên cơ thể đối với người vật mà mình thích, như là sự nắm tay, sự hôn hít, sự nựng nịu, sự sờ mó, sự so bóp, hoặc là trong quan hệ giới tính và vợ chồng đó là sự giao hợp. Thì tất cả cái này nó đều tạo ra cái cảm xúc dễ chịu thuộc về vật chất ở thân. Kéo theo sau cảm xúc và hạnh phúc thuộc về thân này đó, đó là cảm giác đắm nhiễm. Vì mình thích quá mà, mình muốn nó được lặp lại lần thứ hai, xuất hiện lần thứ ba, tái diễn thêm nhiều lần trong cuộc sống của mình. Và điều đó tạo thành thói quen và nghiện. Tức là hạnh phúc thuộc về thân thể và vật chất đó, luôn mang tính điều kiện cao. Ví dụ như khi mới bắt đầu tiếp xúc bằng tiêm chích, bằng hít lỗ mũi, bằng ngậm miệng các loại ma túy tổng hợp đó, thì cái cảm giác đê mê trên cơ thể nó xảy ra do cái ảo giác tác động, dẫn dắt, chi phối. Người tiêu thụ ma túy sẽ rơi vào nghiện và lệ thuộc thân thể, tâm lý, cảm xúc rất mạnh vào những thứ này. Khi thỏa mãn nó thì cảm thấy thoải mái, thiếu nó đó thì giả dụi, bần thần, khó chịu, rai rứt, cứ như là có lửa đốt toàn thân mình vậy. Nó phải xui khiến làm thế nào đó để có vật dụng đó mà tiêu thụ. Nếu không có tiền thì lừa đảo tiền của người thân, ăn cắp vật tiền của người thân. Nếu trong nhà không còn gì để ăn cắp nữa thì bắt đầu ăn cắp của tài sản người khác, hoặc là vướng vào các cái đường dây ma túy phạm pháp để nhằm có tiền và thỏa mãn đó. Sự đắm nhiễm của dòng mà cảm xúc hạnh phúc thuộc về thân là rất cao. Rồi con người bị chi phối bởi dòng cảm xúc này là nhiều nhất. Trong chín loại cảm xúc thì cảm xúc này đó, nó dẫn dắt và nó biến con người trở thành con lạc đà bị giật dây. Ngày nay giới trẻ rơi vào chủ nghĩa thần tượng cao do vì thiếu lý tưởng sống, thiếu niềm tin vào sự khai thác tiềm năng vốn có ở mình. Tức là bám cảm xúc vào một đối tượng mà mình thích thú. Có thể đứng ngoài mưa chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, có thể đứng ngoài nắng đổ dễ dãi mồ hôi để mong gặp được là ngôi sao mà mình thích ta. Cái cảm giác đó nó đê mê lắm, nó thoải mái lắm. Cũng có người dán hình ảnh của người mình thích đó, ở trên tường, rồi mỗi ngày hung cái hình ảnh đó. Nó đều thuộc về cái cảm xúc và sung sướng của thân, mang tính điều kiện. Và sự vô thường của nó rất cao. Tính tồn tại của dòng cảm xúc này nó khoảng chừng 15 giây ở trên não thôi, có khi nó ít hơn nữa. Tháng 3 2017 đó, thì báo chí Việt Nam trở thành là báo lá cải khi khai thác thông tin quá đà về nữ tỷ phú diễn viên Thái Lan tên là Lina. Bà này có cái sở thích là thích lấy chồng trẻ nhỏ tuổi hơn mình từ 20 tuổi trở lên, và bà có một yêu cầu là người chồng trẻ đó phải cao trên 1m8, cơ thể là 6 múi và đủ khả năng là phục vụ cảm xúc thân thể đó, tiếp xúc thân thể đó, tức là giao hợp với bà 28 lần trên một ngày. Có lẽ về phương diện này bà này cũng thuộc về là hàng đẳng cấp đó. Đẳng cấp về cái việc lệ thuộc vào phản ứng cảm xúc thân thể và vật chất. Thì những người như thế tưởng chừng như hạnh phúc, nhưng mà thực ra họ khổ dữ lắm. Vì khi thiếu nó là họ chịu không nổi, nó tạo ra tính lệ thuộc. Do đó khi thực tập thiền tứ niệm xứ đó, thì người thực tập cần phải ghi nhận cái phản ứng cảm xúc thoải mái đang diễn ra trên thân. Như là quý vị đang ngồi trên một cái niệm khoảng chừng 4 cm, rất là thoải mái, không tạo ra cảm giác là tê nhức mỏi gì hết á. Rồi ngồi ở trong phòng máy lạnh nữa chứ, cái cảm giác đó nó thích thú lắm. Thì lúc đó quý vị chỉ ghi nhận thôi, tôi đang có cảm giác thoải mái, thích thú thuộc vật chất, thuộc về thân, chứ không có dừng lại ở nó, không bám giữ nó, không dướng dính vào nó, không chạy theo nó. Giả sử khi cảm giác đó trôi qua rồi, tôi không luyến tiếc nó, không tiếc nuối nó, không mong mỏi nó sẽ được có mặt thêm nhiều lần nữa trong tương lai. Chỉ đơn thuần ghi nhận cái dòng cảm xúc đó đang trôi qua thôi. Bằng cách ghi nhận một cách rõ ràng như thế đó, thì dòng cảm xúc thoải mái thuộc vật chất, thuộc thân đó, sẽ không trở thành đối vật bị chúng ta nhiễm đắm vào, bám chấp vào, dướng kẹt vào. Nhờ đó chúng ta trở nên tự do, khỏi các trói buộc của cảm xúc đó. Là muốn làm như vậy đó, thì phải theo dõi hơi thở ra vào dài ngắn, đếm từng con số một rõ ràng, đừng lẫn lộn. Thì quý vị sẽ lập tức khắc phục được cái cảm giác bám chấp vào cái dòng cảm xúc đê mê của thân. Mà về bản chất đó, nó thuộc về phản ứng cảm giác hạnh phúc giác quan của mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Cho nên nó không phải là một loại hạnh phúc cao. Tính vô thường của nó rất nhanh chóng. Điều 5, tôi cảm nhận dòng hạnh phúc thuộc tinh thần. Đức Phật dạy như sau: khi hít thở ra vào dài và ngắn, dòng cảm xúc và hạnh phúc và thuộc tinh thần á, đang hiện hữu, tôi ghi nhận nó, tôi thấy rõ nó. Và cứ như thế lặp lại cái tiến trình là ghi nhận này, đừng can thiệp chi vào nó hết trơn á. Về cảm xúc thoải mái của tâm á, thuộc về tinh thần này rất là đa dạng. Đó là trạng thái sảng khoái, trạng thái hài lòng, vui sướng, sung sướng, thích thú, hạnh phúc. Hay ở mức độ cao hơn đó là thư lắng, thư thái, thời thế, phơi phới. Nó thuộc về cái tâm hỷ và tâm lạc, và bao gồm cả hai. Ở mức độ của sự tu tập á, thì trạng thái tâm tự tại, thông dong, thảnh thơi, an nhiên, tự do, giải thoát là cấp độ hạnh phúc rất cao. Con người không bị vướng kẹt vào cái gì trên đời này hết á. Giữ trạng thái hạnh phúc cao cấp đó bằng sự tu tập đạo đức, thiền định và trí tuệ, thì hành giả sẽ có được những cái trạng thái như là bừng tỉnh, bừng ngộ, giác ngộ chân lý và trải nghiệm niết bàn 10%, 50%, 80%, 90% và 100%. Bây giờ và tại đây. Thì đó là những cái phẩm chất hạnh phúc cao nhất, có chất lượng cao nhất, không bị tính vô thường chi phối. Niết bàn là một trạng thái hạnh phúc và tuyệt đối, không mang tính điều kiện hóa, không mang tính là giác quan hóa, không mang tính vô thường hóa. Ở nơi nào, điều kiện gì, thuận hay nghịch, người trước đó niết bàn đó vẫn giữ được trạng thái vô thường sâu lắng, và nó tồn tại một cách rất là bền vững. Về phân loại, các cảm giác và hạnh phúc và thuộc về tinh thần đó có thể chia làm hai nhóm: hạnh phúc và giác quan và hạnh phúc và niết bàn. Còn ở phạm vi của hạnh phúc giác quan đó là chia làm hai phạm trù, đó là hạnh phúc ảo và hạnh phúc thật. Hạnh phúc ảo đó xuất hiện do chúng ta ảo tưởng, ảo giác, hoặc là do chúng ta tiếp xúc với thế giới ảo nhiều, như là chơi game, rồi chơi internet, chat, vân vân. Tức là mình không sống với cái thế giới của con người thật, sinh hoạt thật, không gian thật. Chúng ta dán con mắt vào iPhone, iPad, laptop, desktop, với những phương tiện là 3D, âm thanh là hi-fi, trong một cái không gian rất là yên tĩnh, với một cái ánh đèn dịu dặt, nhẹ nhàng, thoải mái, khí hậu khoảng 20 đến 26 độ. Thì cái ảo giác đó nó làm cho chúng ta là đê mê và bám víu vào cái ảo giác hạnh phúc này đó. 3 tiếng đồng hồ trở lên trong một ngày đó, thì sau một thời gian đó là sẽ bị rối loạn đa nhân cách, rối loạn tâm thần và bị hoang tưởng. Trung bình là từ 5:30 đến 7:00 tối đó, thì tôi dành thời giờ cho tư vấn. Trong số những người đến tư vấn thì có đến 60% người bệnh thuộc về rối loạn hoang tưởng, rối loạn đa nhân cách, hoặc là rối loạn trầm cảm, hay là thần kinh phân liệt. Mà nguyên nhân của nó đó là rất là nhiều thứ, trong đó nó có là sống với thế giới ảo quá nhiều đi, tức là nghiện game, nghiện internet, nghiện thông tin, nghiện phim ảnh từ 3 tiếng đồng hồ trở lên. Có người là nghiện 7-8 tiếng cho đến 1-2 giờ khuya. Thì cái cảm giác hạnh phúc ảo đó nó xuất hiện rất là nhanh. Sau đó thời gian bắt đầu nghe lỗ tai có tiếng văng vẳng, có khi là âm thanh thích thú, có lúc âm thanh ghê rợn, có khi là nhìn thấy trước mặt mình là con người, con vật đó, đang nói chuyện, đang chia sẻ, đang tâm sự, làm cho mình bị khủng hoảng, bị không ngủ được. Đối với cái dòng mà cảm giác hạnh phúc thật đó, nó thuộc về tinh thần, thì chúng ta chỉ ghi nhận rằng là tôi đang trải nghiệm hạnh phúc thật về tinh thần. Còn đối với những người mà bị ảo giác đó, thì rất là khó tập. Đầu tiên họ phải đến tư vấn một người có kinh nghiệm chuyên môn, giúp cho họ chơi thể thao vận động toàn thân, rọi đèn tia hồng ngoại vào gáy cổ ngày 3 lần, mỗi lần trung bình 15 phút, dùng lòng bàn tay so gáy cổ một ngày 9 lần, mỗi lần 2 phút, xem phim hài, kịch hài để cười vui vẻ, cười sảng khoái, chia sẻ với người thân, tiếp xúc với bạn bè, tương tác với xã hội để bỏ quên cái thế giới ảo đi, nhẩm ở trong đầu: tôi sống trong thế giới thật, tôi không lệ thuộc vào thế giới ảo. Hạnh phúc phải có thật với con người thật, không gian thật, thời điểm thật. Và nếu như người đó bị nổi da gà, rợn xương sống, là nổi tóc gái, lòng bàn chân lạnh, là biết bị suy nhược thần kinh, cũng như là bị yếu thận do ngồi nhiều, thì lúc đó phải uống vitamin E, vitamin D và 3B. Một thời gian nhất định nó sẽ khắc phục được âm tính này, và làm cho cơ thể nó có thêm nhiều cái dương chất, dương tính. Thì thực tập những điều đó một thời gian đó, bắt đầu người đó sẽ vượt qua khỏi cái thế giới ảo, trở lại với thế giới thật, và bắt đầu mới ghi nhận ra tôi đang trải nghiệm dòng hạnh phúc thật thuộc về tâm. Nhớ là chỉ ghi nhận đơn thuần thôi, không can thiệp, không thay đổi, không đưa ý thức chủ quan vào, không đưa cái ý thức ý muốn của mình áp đặt lên trên nó, chỉ ghi nhận thôi. Thì dòng cảm xúc đó cũng lần lượt trôi qua và mất đi bởi tiến trình vô thường và điều kiện. Cho đó được gọi là chánh niệm với cảm xúc và hạnh phúc của tâm. Điều 6, tôi cảm giác khổ đau thuộc về vật chất. Vật chất ở đây được hiểu bao gồm thân và các vật chất có thể sờ mó được, cảm nhận được. Cái cảm giác đó, đó nếu gọi chính xác là cảm giác đau của thân và đau bởi những điều kiện vật chất, như đau bệnh, đau nhức, đau đớn, đau điếng, đau bại, đau liệt, đau sụi, đau thân. Hay là mình bị một cái chứng bệnh nào đó ở các cái chi phần của giác quan, hoặc là đầu, mắt, mũi, miệng, răng, tim, gan, tỳ, phổi, thận, hay là thịt, mỡ, rồi ở cổ, xương sống, thắt lưng, rồi các đốt ngón tay, khuỷu tay, cổ tay, rồi đầu gối, mắt cá, các đốt ngón chân, vân vân. Rất là nhiều thứ nó tạo ra cái cảm giác rất là đau và khó chịu. Đôi lúc chúng ta cảm giác là đau thấu xương tủy, đau như lìa khỏi thân thể. Cũng có những cái trạng thái như là khổ cực, là lam lũ, cực thân. Nó làm cho chúng ta rất là khó chịu. Chúng ta cần phải ghi nhận cái cảm giác khó chịu đó đang diễn ra. Như là những người thực tập và đang bị bệnh, cái cơn đau do bệnh gây ra, cơn đau do cảm giác tê, nhức, mỏi gây ra trên cơ thể. Lúc chúng ta ngồi thiền thì quý vị cứ ghi nhận là tôi đang cảm nhận cảm giác đau đớn, tôi đang cảm nhận cảm giác tê nhức, tôi đang cảm nhận cảm giác khó chịu. Cứ ghi nhận thôi, đừng sợ sệt đó. Bởi vì cái thời gian thực tập ngồi thiền đó, nó cố định. Ở những trung tâm thiền có kinh nghiệm á, thì thời gian ngồi thiền nó trung bình là một tiếng thôi. Thì cái cảm giác đó nó không đến nỗi là làm chúng ta không đi được. Nên quý vị cứ ghi nhận nó thôi, đừng sợ hãi, đừng thay đổi tư thế. Cứ điềm nhiên ghi nhận nó một cách rõ ràng, để chúng ta tập trung vào chánh niệm với hơi thở ra vào dài và ngắn. Rồi sau đó hết một giờ đồng hồ ngồi thiền đó, quý vị có thể dùng tay xoa chân, rồi xoa cổ, rồi xoa tay, xoa eo lưng, rồi xoay qua trái, xoay qua phải, rồi dùng hai cái cổ chân á, để ta tạo những động tác xoay để cho nó giãn gân cốt, rồi sau đó mới từ từ ngồi dậy và thực tập và thiền hành. Đừng đầu hàng trước nỗi đau như là một cái cảm xúc khó chịu đang diễn ra ở thân đang lúc chúng ta thực tập thiền. Vì nếu quý vị đầu hàng nó đó, thì sau thời gian ngồi lại, một ngày ngồi thiền á, có khi là có đến 5 giờ, 6 giờ ngồi thiền, xen kẽ vào đó là nửa tiếng thiền hành, thì làm sao mà mình có thể an thân được. Cho nên phải ghi nhận đó thôi, và ghi nhận đó, tập trung ý thức vào hơi thở, thì lúc đó đó chúng ta sẽ quên đi dần, tự động nó quên đi, nó nhẹ đi khỏi cái cảm giác đau nhức, khó chịu, tê mỏi nữa. Điều 7, tôi cảm giác đau khổ thuộc về tinh thần. Thì những cái khổ tâm á, nó có nhiều cái sắc thái khác nhau, nhiều cấp độ khác nhau, nặng và nhẹ, rất đa dạng. Chúng ta có những từ như là đau buồn trước một cái sự ra đi mất mát của một người nào đó, hoặc là trong tâm mình đau đáu một cái gì đó, cảm thấy rất là khó chịu. Và con người đang chịu đựng cái cảm xúc và đau xót, chua xót về những bất hạnh, những nghịch cảnh, những khó khăn, những thách đố diễn ra ba chìm bảy nổi tám lên đêm, làm cho người đó gần như là kiệt sức. Hoặc là cái trạng thái buồn rầu, sầu bi, u não, căng thẳng, lo lắng tấn công và chi phối con người quá nhiều đi, đến độ người đó có thể bị là khổ tâm, khổ lụy, khổ một cách bi đát. Hay là khi mình hít một cái mùi hôi thối rất là khó chịu, vượt quá cái sức chịu đựng, thì lúc đó đó chúng ta vừa khó chịu về thân và cũng khó chịu về tâm. Chúng ta nhăn mặt lại, dùng tay mình bịt lỗ mũi, hoặc là dùng một cái dụng cụ vệ sinh bịt lỗ mũi lại và nhanh rời khỏi cái chỗ đó. Cũng có khi chúng ta bị đặt vào một cái tình thế trở nên sững sờ trước một tình huống rất khó xử, không biết phải giải quyết như thế nào, chúng ta cảm thấy khổ dữ lắm, khó chịu dữ lắm. Cái trạng thái đó nói chung là không thoải mái, không hài lòng, không như ý, không sung sướng, không hứng khởi, không hưng phấn, không phấn chấn, nói chung là không dễ chịu. Gọi chung các nỗi đau này là nỗi đau tinh thần, nỗi khổ tinh thần, nỗi khổ tâm, sự dày vò, sự rai rứt lương tâm cũng thuộc về nhóm này. Trạng thái tâm hối hận, rai rứt, khó chịu về một cái lỗi nào đó mà mình đã lỡ gây ra với người thân, về một cái tội nào đó mà mình đã tạo ra về luật pháp, bây giờ nhớ lại chúng ta cảm thấy hối tiếc lắm, rai rứt lắm, khó chịu lắm. Và có những người rơi vào trạng thái là tự hành hạ bản thân, tự hành hạ cảm xúc, tự đi đọt cảm xúc, tự cường điệu quá cảm xúc. Cái nỗi khổ niềm đau, cái sự thất bại đó đã kết thúc rồi, nhưng mà người đó cứ hâm nóng lại, tự hành hạ mình thôi, tự trừng phạt mình. Tất cả những cái cảm giác khổ đau thuộc về tâm này là không đáng có, không đáng giữ lại. Và muốn vượt qua đó thì Đức Phật dạy chỉ đơn giản là tập trung tâm vào hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở ngắn, hơi thở dài, và ghi nhận tôi đang khổ đau thuộc tinh thần, ghi nhận nó thôi. Cũng giống như sáu bài thực tập trước, chúng ta không bám vào nó, không chạy theo đuôi nó, không dính vào nó, không bị nó chi phối, cũng không cần nỗ lực kết thúc nó, cứ ghi nhận nó, chú tâm vào hơi thở, thì tự động nỗi khổ niềm đau này đã bắt đầu nó được là tháo xiềng xích ra, được tháo mở chốt ra, kết thúc sự chối buộc, và lúc đó nó tách rời khỏi tâm chúng ta. Đây là tiến trình ly tâm hóa nỗi khổ tâm. Bình thường trước khi tập thiền, quý vị có thể thực tập vô ngã bằng cách là chúng ta nhẩm như thế này: khổ đau này không thuộc về tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, tôi không bị kẹt vào nỗi khổ tâm này. Như là khi chứng kiến nỗi khổ niềm đau của người thân, của những gì mà mình có trách nhiệm, tâm mình thường bị vướng dính vào lắm, bởi tình thương, bởi tình thân, bởi huyết thống, bởi thói quen, bởi bản năng. Bây giờ mình phải thực tập vô ngã hóa thường xuyên như vậy đó, thì lúc mà mình ngồi thiền á, thì ghi nhận cái trạng thái khổ tâm đang diễn ra đó, nó sẽ trôi qua rất nhanh thôi, không lưu giữ lại. Còn người nào chấp ngã nhiều, chấp ngã sở hữu nhiều, chấp vạn pháp nhiều đó, thì khi mà nỗi khổ tâm diễn ra, nó sẽ dai dẳng, dây dưa, dài dòng, lượm thượm, bám víu rất là chặt, khó vượt qua. Cho nên cái công việc chúng ta là hãy tập trung vào hơi thở, đếm con số 1, 2, 3, 4 trên hơi thở ra và vào, ghi nhận cái cảm giác khổ tâm đó, nó sẽ lặng lẽ kết thúc. Điều 8, tôi cảm giác không khổ đau, không hạnh phúc thuộc về vật chất. Thì đây là một cái loại phản ứng trung tính liên hệ đến thân và điều kiện vật chất. Đối tượng của cảm xúc này xảy ra là ở trên thân. Dĩ nhiên là nó gắn kết với một cái không gian và thời gian cụ thể, liên hệ đến con người, sự vật, tình huống thuộc về vật chất. Chẳng hạn như khi bị đau, chúng ta chích vào một mũi thuốc gây mê ở cái vùng bị đau. Toàn bộ cái cảm giác đau đó đó, nó tạo ra cái phản ứng, nhưng bị khoanh vùng trở lại rồi, cho nên nó không đưa về thần kinh trung ương. Từ đó cái đau chúng ta tạm thời quên đi, hoặc là mình là gây tê tạm thời thôi, để giảm đi nỗi đau ở một mức độ chịu đựng nhất định. Người bị té và đập đầu vào các vật dụng dẫn đến tình trạng bất tỉnh nhân sự thường cũng sẽ trải qua cái cảm giác là không đau khổ, không hạnh phúc thuộc về vật chất. Cái cảm xúc đó không có tạo ra phản ứng lúc đó, họ đã bị bất tỉnh nhân sự rồi. Cái cảm giác lúc đó có xảy ra đi nữa, họ cũng không có nhận biết được. Cho nên nó không thuộc hạnh phúc, cũng không thuộc khổ đau, nhưng mà liên hệ đến thân và vật thể. Cũng có tình huống á, chúng ta bị mất cảm giác trên thân tạm thời do tác động của cái môi trường sống là đó. Ta gọi là thường chết điếng. Mình đang đứng đó, đang ngồi đó, như thể giống như mình không có mặt kìa. Nó hoàn toàn mất cái phản ứng. Ví dụ như là khi mình chứng kiến cái cảnh động đất đi, một cái gì đó nó sụp xuống quá nhanh, rồi cái chết của mọi người quá nhanh. Lúc đó mình chết điếng, đứng đó sững sờ, là không có phản ứng khổ hay là hạnh phúc gì đó. Rồi cái này nó liên hệ đến vật chất. Hoặc là có những lúc chúng ta thực tập quán thân thể này như là vật vô tri vô giác, như một khúc gỗ trôi sông, như một tảng đá, như một cái cây, thì các phản cảm giác trong lúc đó nó tạm thời lắng dịu đi. Thường con người có phản ứng cảm xúc, vật vô tri thì không có những phản ứng này. Cho mình đóng vai mình là vật vô tri đó để dỗ giấc ngủ, để tìm quên nỗi khổ niềm đau. Thì lúc đó cái cảm giác không khổ, khai đồng phúc thuộc về vật chất này, nó đang tồn tại trong ta. Tỉnh thoảng khi ngồi thiền, quý vị rơi vào cái trạng thái đó, nó nhẹ nhàng lắm, nó lăn, cũng không hạnh phúc và không khổ đau. Chúng ta chỉ đơn thuần ghi nhận nó thôi. Cái đó gọi là trung hòa cảm xúc trên thân. Khi một người bị trầm cảm này, thì một người nào khác á, dùng tay sờ mó trên cơ thể người đó hoàn toàn không có phản ứng cảm xúc nữa. Cũng không buồn giận, không tức tối, không thích thú gì hết. Không mơ tưởng, không màng thiết gì hết. Thì cái đó là cảm giác trung tính trên thân một cách tạm thời, mang tính điều kiện. Và đang lúc ngồi thiền đó, thỉnh thoảng cảm giác trung tính này xảy ra. Công việc quý vị là đừng lo sợ, đừng căng thẳng, cứ ghi nhận nó ra. Nó đang diễn ra trên thân, tôi ghi nhận cảm xúc trung tính trên thân, chỉ ghi nhận thôi. không lệ thuộc, không chạy theo, không ức chế, không làm biến dạng, không thay đổi nó, nó sẽ lặng lẽ kết thúc. Điều chính, tôi cảm giác không khổ đau, không hạnh phúc thuộc về tinh thần. Ở bài thực tập 9 này, chúng ta thấy là nội dung nó đối lập lại với cái bài thực tập 8. Nếu bài thực tập 8 liên hệ đến thân thể, thì bài thực tập 9 là liên hệ đến tâm. Cảm giác trung tính thuộc về tâm. Đây là những tình huống thỉnh thoảng con người rơi vào trạng thái mất sự chú ý. Chứ mình không có cái phản ứng cảm xúc gì hết á. Mất chú ý hoàn toàn. Nó tạm thời thôi. Hoặc có lúc là tâm mình thiếu sự chuyên chú, thiếu sự tập trung, thiếu sự lắng tâm. Nghe cũng giống như không nghe, nhìn cũng như là không thấy. Nói chung là người đó không có đối vật bám ở trên thân và tâm á, cũng không có cái cảm nhận bám víu trên đó. Nó trở nên giống như một cái vật gọi là không có trọng lực. Do đó không có sự rơi, không có sự bám. Thỉnh thoảng khi một con người trở nên rất bàng quan, vô tư trước cuộc sống, trước con người, thì cái trạng thái trung tính về cảm xúc ở tâm này nó diễn ra. Hoặc là người đang sống với trạng thái vô cảm, không tha thiết, không mong cầu, không quan tâm gì hết, không để ý gì hết. Hay là lơ lơ là thờ ơ, hoặc là đãng trí với một cái sự vật, sự việc, con người đang diễn ra. Hay là họ thất thần, vô hồn. Thì đó là những cái trạng thái của tâm, nhưng mà nó không tạo ra phản ứng cảm xúc hoặc tham ái hoặc sân hận, nhưng không phải là sự tiến bộ của tâm, không phải là trạng thái chất lượng hạnh phúc của tâm. Sự thực tập thiền là giúp cho chúng ta đó là nhìn mọi vật bằng tuệ giác, thẩm thấu được sự vật như chúng đang là. Còn trạng thái trung tính về tâm này đó, nó làm cho mình bị lơ đễn, mất phản ứng đi, chứ không phải là làm chủ được. Còn thấy rõ sự vật sự việc, làm chủ được để tâm không phản ứng tham ái, không phản ứng sân hận, không phản ứng si mê, thì đó là mục tiêu và sự thực tập đúng. Cho nên nếu trạng thái tâm lơ là đó nó diễn ra, quý vị cũng chỉ đơn thuần tập trung ý thức vào hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở dài, hơi thở ngắn, điếu các con số, ghi nhận nó, quan sát nó, theo dõi nó, không vướng dính, không bám víu, không cưỡng chế, không làm biến dạng, không thay đổi đó. Thì bằng cách này á, quý vị sẽ vượt qua được cái trạng thái trung tính của tâm về cảm xúc. Thì nói tóm lại để dễ nhớ chín bài thực tập đó, thì vì chỉ lưu ý thế này, tức là cảm xúc gồm có ba: hạnh phúc, khổ đau và trung tính, chia làm hai nhóm, nhóm liên hệ đến thân và nhóm liên hệ đến tâm, và ba bình phương thì trở thành là số 9, 3 × 3 đó là số 9. Thì từ đó quý vị sẽ lập ra và nó có 9 cái trạng thái cảm xúc. Cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc khổ đau, cảm xúc trung tính, cảm xúc hạnh phúc thuộc thân, cảm xúc hạnh phúc thuộc tâm, cảm xúc khổ đau thuộc thân, cảm xúc khổ đau thuộc tâm, cảm xúc trung tính là của thân và cảm xúc trung tính của tâm. Trong suốt quá trình thực tập thiền, quán niệm hơi thở, bất kỳ một trong 9 loại cảm xúc đó xuất hiện đó, thì cái công việc của chúng ta đang làm gì là quan sát sự xuất hiện của nó, diễn tiến của nó và sự kết thúc của nó thôi. Chỉ đơn thuần quan sát, tập trung một cách tối đa vào hơi thở ra vào dài và ngắn, thì các dòng cảm xúc trỗi dậy đó tự động biến mất thôi. Cho nên chúng ta chỉ ghi nhận sự đơn thuần là cảm nhận. Sự thấy chỉ đơn thuần là sự thấy. Cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe. Cái ngửi chỉ đơn thuần là sự ngửi. Cái biết chỉ đơn thuần là sự biết thôi. Chứ đừng kéo theo sau đó bất kỳ một phản ứng thái độ, phản ứng cảm xúc, phản ứng tâm tư, phản ứng nhận thức nào. Cái đó được gọi là thực tập chánh niệm. Với sự hỗ trợ của hơi thở ra vào qua bốn đối tượng: thân thể, cảm giác, tâm tư và nhận thức. Để nói tóm lại là chính bài thực tập này đó sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc, để chúng ta kết thúc hai loại phản ứng tiêu cực của cảm xúc, đó là phản ứng tham ái đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống ưa thích, phản ứng giận dữ đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình không ưng. Còn cảm xúc trung tính đó, nó thuộc về tâm si, thì lúc đó chúng ta chỉ cố gắng duy trì như lý tác ý, tức là nhận thức sự vật như chúng đang là, đánh giá sự vật đúng với bản chất của sự vật, không can thiệp ý thức chủ quan, chỉ ghi nhận thông tin thôi, ghi nhận sự kiện đang diễn ra và ghi nhận một cách rõ ràng, chứ đừng có tạo theo bất kỳ một cái thái độ gì chủ quan nào. Thì lúc đó đó quý vị đang sống trong trạng thái được gọi là chánh niệm. Kính thưa các vị hành giả, trong bốn loại thực tập quán niệm thì cảm xúc là khó thực tập nhất, khó làm chủ nhất. Vì cảm xúc nó như là sóng của con nước, chỉ cần có tác động của gió, gió chậm, gió nhanh, gió mạnh, gió yếu là nước văng tung té tạo thành sóng thôi. Tiếp xúc với điều kiện sống, môi trường sống, giao tiếp với con người cụ thể, với sự vật, sự việc, tình huống cụ thể, thì cảm xúc con người bắt đầu nó sôi sục trở lên, tạo ra những cái phản ứng là vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn, và đã nhấn chìm chúng ta ở trong nỗi khổ niềm đau. Nên là thực tập làm chủ dòng cảm xúc là để nỗ lực chuyển hóa cảm xúc đó. Chúng ta giữ lại những cái cảm xúc tích cực thôi, để trong cuộc sống thực tế nó phục vụ cho chất lượng hạnh phúc và làm cho con người chúng ta nó trở nên là tự tại, thông dong, thoải mái, thảnh thơi, giải thoát khỏi mọi trói buộc và giải thoát bằng trí tuệ. Giải thoát đó được thực hiện ở tâm, đó là giải thoát tâm. Xin kết thúc phần hướng dẫn tại đây.